chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ thực phẩm được đánh giá thấp nhất trong lịch sử ẩm thực là củ dền. Nếu màu sắc và hương vị không đủ hấp dẫn, thì củ dền là một thứ rau có nhiều chất dinh dưỡng sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt nhất. Là một thực phẩm, bạn có thể trồng củ dền quanh năm để dành được lâu và thích nghi tốt với nhiều loại khí hậu. Từ lúc đầu của y học, củ dền đã được sử dụng để trị các bệnh thận suy, da ngứa, gào trên đầu, bệnh sốt, bệnh tim, thiếu máu, tuần hoàn kém, thậm chí là ung thư, gan và túi mật yếu, bị táo bón, hoặc là giúp chúng ta tỉnh táo. Ngày nay, củ dền vẫn được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho các vấn đề sức khỏe. Và bột củ dền là một thành phần được sử dụng trong nhiều loại thuốc bổ sung dinh dưỡng. Các nghiên cứu khoa học phổ biến nhất tập trung vào khả năng của củ dền giúp tăng cường khả năng chịu đựng và sự nhận thức qua sự tăng thêm lượng máu đến não và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Củ dền đã trở thành một lợi thế trong các môn thể thao và gần đây đã giúp cho một số vận động viên tại Thế vận hội Olympic năm 2012 tăng hiệu suất của họ lên đến 16%. Sự kiện này đã khơi dậy sự quan tâm hơn nữa đến củ dền. Ngoài việc giúp thải chất độc ra khỏi cơ thể, với màu tím, củ dền có chất chống oxy hóa mạnh và chống viêm, không những có khả năng chống ung thư, rất giàu folate và boron, có thể làm các tế bào trẻ lại, do đó giúp bạn trẻ lâu hơn. Có thể nói rằng sự đóng góp giá trị nhất của củ dền mới được khám phá, đó là nitric oxit, đã được các vận động viên cũng như các bác sĩ chú ý. Đó là chủ đề của hơn 130.000 bài báo khoa học đã được xuất bản, thậm chí có một tạp chí y khoa đặt tên là Nitric Oxit dành riêng để việc tìm kiếm vai trò của nitric oxit trong việc bảo vệ sức khỏe con người. Đặc điểm chính của một số bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh tim, là không có khả năng để tạo ra hoặc đáp ứng với nitric oxit. Nitric oxit kiểm soát lưu lượng máu đến mọi cơ quan và mô. Nếu không có đủ nitric oxit để thi hành nhiều chức năng thì cơ thể bắt đầu suy giảm ở mọi cấp độ. Khi nitric oxit được tạo ra và di chuyển trong cơ thể, nó xâm nhập vào các màng tế bào và gửi đi những tín hiệu rất quan trọng trong các tế bào, mô, cơ quan, nó làm cho máu lưu thông. Đây là một ví dụ về hiệu quả của nitric oxit ở trong củ dền. Ít nhất 1/3 dân số ở Mỹ được xác nhận là có bệnh huyết áp cao và nhiều người không biết mình bị huyết áp cao. Trong tạp chí Hypertension của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng uống 500ml nước ép củ dền giúp hạ đường huyết trong vòng 1 giờ. Sau 3 đến 4 giờ, huyết áp sẽ được giảm đáng kể. Hơn nữa, tác dụng hạ huyết áp vẫn hiệu quả đến 24 giờ sau khi uống nước ép. Củ dền quả là có một nhiều công dụng, đúng không quý vị? Hy vọng quý thính giả sẽ có thêm được một món ăn bổ dưỡng cho cơ thể để chống lại mọi bệnh tật. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ quý vị với một cái đề tài rất là đặc biệt là Chúa Giêsu yêu thương những ai có tâm hồn bối rối. Vào những ngày mùa hè nóng bức, oi bức, nếu mà có ai đã chuẩn bị cho quý vị một cái hệ thống máy lạnh rồi, thì quý vị cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Và nếu trong những ngày mùa đông lạnh lẽo, nếu có ai chuẩn bị cho quý vị những ngọn lửa để sưởi ấm tâm hồn quý vị, thì quý vị cảm thấy thoải mái, bình an hơn trong cuộc sống này. Hay là quý vị đi ngoài sa mạc mà quý vị biết rằng, hay là gặp một người nào đó chuẩn bị cho quý vị nước uống, thì cuộc đời của chúng ta cảm thấy thoải mái và an bình hơn. Hay là hoàn cảnh thứ tư, chúng ta thấy trên thế giới ngày hôm nay rất là nhiều người đói kém. Nếu có ai đã chuẩn bị quý vị cho thức ăn cho quý vị, thì quý vị cảm thấy cuộc đời của mình nó bình an hơn, nó thoải mái hơn trong cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều bối rối, rất là nhiều lo âu quý vị. Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng ta, là đấng tạo nên con người, chúng ta biết được điều này. Cho nên trong sách Giăng đoạn 14 câu 1, Thiên Chúa có phán như thế này: Hỡi các ngươi, lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Chúa nói với những ai có tâm hồn bối rối, lo âu, gánh nặng trong cuộc sống này, vì Chúa Giêsu yêu thương quý vị. Nếu quý vị có một cái tâm hồn lúc nào cũng lo âu, cũng bối rối, gặp chuyện gì cũng quý vị cũng thấy bối rối và tới bời lên, thì quý vị cần lắng nghe lời của Chúa cứu thế Giêsu, vì Chúa biết được mọi hoàn cảnh, mọi tâm tư của quý vị. Chúa sẽ giúp đỡ quý vị. Chúa Giêsu giúp những ai có tâm hồn bối rối trong cuộc sống này. Bối rối là một cái tình trạng sợ hãi, lo âu, cảm xúc bồn chồn, ngồi yên không được, ăn không được, ngủ không được. Chúng ta bối rối nhiều chuyện trong cuộc sống ngày hôm nay. Và ngày hôm nay rất là nhiều người trong chúng ta, mặc dù chúng ta sống trong một cái thế giới đầy đủ, vật chất đầy đủ, tiện nghi, nhưng mà tâm hồn của chúng ta ngàn xưa tới ngày hôm nay vẫn không thay đổi, lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng bối rối trong cuộc sống này. Điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là tâm hồn bối rối được cứu qua niềm tin trong cứu Chúa Giêsu. Những tâm hồn bối rối được giải thoát, được giúp đỡ. Điều thứ nhất là qua niềm tin của Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta bối rối rất là nhiều chuyện. Chúng ta bối rối về chuyện hạnh phúc gia đình, về tương lai của gia đình chúng ta. Chúng ta bối rối về cá nhân của chúng ta, tương lai của chúng ta như thế nào, tiền ở đâu để chúng ta sống, rồi con của chúng ta đi học nơi nào, ăn uống như thế nào, vật chất và những danh vọng trong cuộc sống này. Nếu chúng ta có đầy đủ vật chất rồi thì chúng ta lo danh vọng cuộc sống này. Chúng ta bối rối, chúng ta tính toán, chúng ta lo âu rất là nhiều cho cái danh vọng, cái tiếng tăm của chúng ta. Kinh Thánh, lời Chúa có phán rằng trong sách Giăng đoạn 14 câu thứ nhất, lời Chúa dạy chúng ta như thế nào: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Viên thuốc đầu tiên để chữa cho những ai có tâm hồn bối rối là tin vào Đức Chúa Trời và tin vào Đức Chúa Giêsu. Không có viên thuốc nào hay hơn viên thuốc này quý vị, và không có cái cách chữa nào khác hơn là cách chữa này cho những ai có tâm hồn bối rối. Điều thứ nhất là quý vị đặt lòng tin quý vị vào Đức Chúa Giêsu, vào Đức Chúa Trời, vì chỉ có Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời mới giải quyết được những cái rắc rối, những cái bối rối trong tâm tư của quý vị. Ngoài ra không có cách nào quý vị có thể giải quyết được. Thế giới ngày hôm nay chúng ta tin rằng nếu tôi không có bối rối, tôi có bình an là khi tôi không có nan đề trong cuộc sống. Nhưng trong Chúa nó hay hơn, nó ngược lại. Và nó hay hơn rằng người tin tưởng Chúa có bình an không bối rối trong Đức Thánh Linh của Ngài, mặc dù họ đối phó với những nghịch cảnh, những nan đề xảy ra trong cuộc sống. Quý vị thấy hai điều rất là khác nhau. Thế giới ngày hôm nay, cho những ai không tin Chúa thì quý vị nghĩ rằng tôi không bối rối, tôi có bình an khi mà tôi không có nan đề trong cuộc sống. Mà điều này thì khó xảy ra, ai trong chúng ta cũng có nan đề. Cho nên quý vị không tin Chúa, quý vị cứ tiếp tục bối rối. Điều thứ hai, quý vị chọn niềm tin trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trong Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu ban cho quý vị Đức Thánh Linh của Ngài. Cuộc đời của quý vị chắc chắn là có khó khăn, có thử thách, có nan đề, nhưng mà quý vị không bị bối rối, quý vị vẫn bình an tiếp tục đi tới trong cuộc sống này. Chúa Giê-xu dạy trong sách Giăng đoạn 14 câu thứ 27. Lời của Chúa trong sách Giăng đoạn 14 câu 27, lời Chúa phán như thế nào: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ hề bối rối và sợ hãi. Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên trở về trời, thì Chúa biết rằng môn đệ của Chúa, những người tin Chúa, sẽ gặp những khó khăn trong cuộc sống do những người không tin Chúa và ma quỷ áp đặt, áp lực vào cuộc sống của những người tin Chúa. Cho nên Chúa nói rằng Chúa sẽ cho những người tin Chúa sự bình an không như thế gian cho. Sự bình an này không như thế gian cho. Ta để lại sự bình an trong lòng của các ngươi không như thế gian cho. Và Chúa dạy chúng ta rằng đừng bối rối, đừng lo âu, vì Chúa luôn luôn ban cho chúng ta sự bình an mà vượt đi sự hiểu biết cái khó khăn mà chúng ta trải ngày hôm nay. Điều thứ hai, sách Giăng đoạn 16 câu 33. Sách Giăng đoạn 16 câu 33, lời của Chúa phán như thế nào? Đức Chúa Giê-xu phán những lời này: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, là Chúa nói trước những chuyện sẽ xảy ra, hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ngày hôm nay có nhiều người hiểu rất là sai lầm: khi tôi tin Chúa, tôi tới nhà thờ, tôi không gặp khó khăn gì hết. Chúa Giê-xu báo trước rằng khi quý vị tin Chúa, quý vị cũng sẽ gặp khó khăn như những người khác. Nhưng mà điều quan trọng, cái hay, cái vĩ đại ở chỗ rằng Chúa sẽ giúp quý vị vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống này. Vì Chúa nói làm sao? Ta đã thắng quyền lực tối tăm ma quỷ, ta đã thắng quyền lực của thế gian này rồi. Không có người nào, không có quyền lực nào có thể chiến thắng quý vị nếu quý vị đặt lòng tin vào Đức Chúa Giê-xu. Không có hoạn nạn nào, không có khó khăn nào. Quý vị thiếu tiền, tin Chúa, Chúa dẫn dắt để quý vị sống một cái cuộc sống đầy trọn. Quý vị thiếu tình cảm, tin Đức Chúa Giê-xu, Chúa sẽ mở đường cho quý vị có một cái tình cảm tốt đẹp, ngay thẳng, trong sạch, trong lành hơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và nếu quý vị bối rối, quan tâm bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống, con quý vị hư, quý vị nói con quý vị không nghe lời, các em ngày hôm nay đi nghịch, đi băng đảng làm những chuyện bậy, quý vị tin vào Chúa, cầu nguyện cho con quý vị, Đức Chúa Trời sẽ làm việc những lúc mà quý vị không có bên con quý vị, để dẫn dắt con em lớn khôn trong đường lối của Chúa. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu là người duy nhất có thể giúp cho quý vị vượt qua những cái bối rối, khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời này. Một điều rất là vĩ đại mà chúng ta học ở chỗ này, rằng khi Đức Chúa Giê-xu gặp thế gian giống như chúng ta, khi Đức Chúa Giê-xu ở thế gian, Đức Chúa Giê-xu trải qua những khó khăn, buồn bực, đau khổ hơn bất cứ người nào đã từng sinh ra trong làm người. Vì Đức Chúa Giê-xu đang mang một cái gánh nặng, đang dạy cho chúng ta một bài học. Đức Chúa Giê-xu cũng gặp khó khăn hơn chúng ta rất ngàn lần. Trên thập tự giá, lúc mà Đức Chúa Giê-xu gặp nhiều khó khăn, người ta bịa chuyện để mà tố cáo Chúa, người ta ganh ghét Chúa, người ta tố cáo, người ta đánh Chúa, người ta hành hạ Chúa, máu đổ trên đầu, lưng với ngực, tay chân là những lằn roi sắc bén, lấy từng miếng thịt ra, máu chảy đầy hết, rồi bị đóng đinh lên cây thập tự giá. Chúng ta nghĩ rằng trên thập tự giá, Chúa phải là người được sự giúp đỡ từ những người khác hay từ Đức Chúa Trời. Ngay cả trên thập tự giá, Chúa cũng lựa chọn để ủng hộ, để phục vụ những người khác. Ngày hôm nay Chúa để chúng ta trong nghịch cảnh, để rồi chúng ta qua cái nghịch cảnh đó, chúng ta có thể giúp đỡ được những người khác. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta không muốn gặp ai hết, chúng ta không muốn liên hệ với ai hết, chúng ta không muốn nói chuyện với ai hết, chúng ta muốn mọi người xa chúng ta. Nhưng cái điều đó không giải quyết được nan đề. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng đi ra, chúng ta giúp người khác, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cuộc đời của chúng ta ơn phước rất là nhiều trong cuộc sống này. Quý vị thử làm, nghe thì nó hơi vô lý, nhưng khi quý vị làm trong danh của Đức Chúa Giê-xu, làm với niềm tin rằng ông trời có mắt, Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta là người quan trọng hơn hết. Ai cũng phải phục vụ, ai cũng phải làm tốt với chúng ta hết. Thì chúng ta không bao giờ giải quyết được nan đề bối rối chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta đi ra để giúp đỡ người khác như Đức Chúa Giêsu. Ngay cả trên thập tự giá mà Đức Chúa Giêsu còn làm những việc phục vụ, ủng hộ, nâng đỡ tinh thần những người khác. Thì Chúa dạy cho chúng ta, trong khi gặp khó khăn bối rối chúng ta làm như vậy, chúng đi ra phục vụ giúp đỡ người, thì chúng ta sẽ thấy cái nan đề của chúng ta không còn. Đây là những bằng chứng mà chúng ta thấy rằng Chúa phục vụ người khác trên thập tự giá. Chúa cầu nguyện để Đức Chúa Trời tha thứ những người giết Chúa. Ngày hôm nay người nào hành hạ quý vị, người nào gây khó khăn làm cho cuộc đời quý vị tan nát, làm cho cuộc đời quý vị bao nhiêu trăm ngàn khó khăn, quý vị cầu nguyện cho những người đó. Họ sẽ trở thành, Chúa sẽ làm việc để họ trở thành những người tốt. Họ sẽ đến xin lỗi quý vị, họ sẽ phục vụ để giúp đỡ quý vị. Rồi quý vị nghĩ rằng trong cuộc đời của quý vị rằng, nếu chúng ta ghét người khác, chúng ta hành hạ người khác là cuộc đời chúng ta hạnh phúc không? Chúng ta biến kẻ thù chúng ta làm bạn của chúng ta, lúc đó cuộc đời của chúng ta mới thật sự có hạnh phúc trong cuộc sống này. Điều thứ hai, Chúa ban sự sống đời đời khi Ngài trên thập tự giá. Trên thập tự giá Ngài sắp chết, Ngài bị hành hạ, mà Ngài còn ban sự sống đời đời cho tên trộm đóng đinh với Chúa kế bên Ngài. Cho nên trong lúc quý vị gặp khó khăn bối rối đi ra giúp đỡ người khác, thì quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời của quý vị đó nó không có rắc rối như quý vị nghĩ. Mỗi nan đề sẽ được giải quyết. Rồi trên thập tự giá Chúa còn làm gì nữa? Chúa còn chăm sóc cho bà Mary, giao cho ông dân nuôi bà Mary khi Chúa không còn ở thế gian này. Cho nên chúng ta thấy rằng trên thập tự giá, trong lúc sắp chết, trong lúc bị hành hạ, người đầy máu, thịt thì rớt ra từng miếng, mà Chúa vẫn phục vụ cho những người xung quanh. Chúa làm những chuyện tốt đẹp đem hạnh phúc cho những người xung quanh. Thì ngày hôm nay quý vị có tâm hồn bối rối, tin vào Chúa, bước theo con đường của Chúa, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời của quý vị rất là hạnh phúc, rất là tốt đẹp. Điều thứ tư là điều rất là quan trọng. Trên thập tự giá Chúa mang tội lỗi của nhân loại, để rồi mỗi người sinh ra trong thế gian này có cơ hội tin vào Đức Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Trên thập tự giá Chúa mang cái gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Mỗi khi chúng ta nói dối, mỗi khi chúng ta gian dối, chúng ta lừa đảo, mỗi khi chúng ta làm một điều sai, mỗi khi chúng ta giết người, mỗi khi chúng ta hành hạ người khác, mỗi khi chúng ta làm một điều gì trái với lương tâm làm người, là chúng ta có tội. Mà cái tội đó Đức Chúa chồng chất lên Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài gánh tội lỗi cho chúng ta. Ngày hôm nay tôi bảo đảm và tôi chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng là người có tội, cũng từng làm sai, cũng từng gian dối. Ngay cả chính bản thân tôi cũng là một người có tội. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng công bình, Ngài là Chúa của muôn Chúa, là vua của muôn vua. Mỗi người sẽ quỳ gối xuống mà thờ lại Ngài. Cho nên Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể giải quyết được những cái bối rối trong tâm tư của quý vị. Mà quý vị nên tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Đến với Chúa càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Đừng vì cái tôi của quý vị, đừng vì cái danh vọng hư không của đời này mà quý vị không đến được với Đức Chúa Giêsu. Dù quý vị có quyền chức cao đến nào đi chăng nữa, dù quý vị có là người nào đi chăng nữa, quý vị vẫn là một người có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, cần sự tha thứ của Đức Chúa Giêsu, cần quyết của Ngài và cần sự hy sinh của Ngài. Điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là những tâm hồn bối rối được cứu qua niềm hy vọng trong nhà của Chúa. Những tâm hồn bối rối được sự cứu rỗi qua niềm hy vọng trong nhà của Chúa. Sách Giăng đoạn 14 câu thứ 2. Sách Giăng đoạn 14 câu 2. Lời của Chúa có phán như thế nào? Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Trong nhà của Chúa có nhiều chỗ ở. Đức Chúa Giêsu đang sắm sẵn một cái chỗ cho chúng ta, cho những người tin vào Đức Chúa Giêsu. Khi quý vị sống mà quý vị chuẩn bị tâm hồn, cái cuộc sống để sau này chúng ta vào nhà của Đức Chúa Trời chúng ta sống, thì thế gian này nó không có còn là gánh nặng cho chúng ta nữa. Một khi chúng ta cứ đặt cái gánh nặng cho chiếc xe của chúng ta phải lái ở thế gian này, cho cái nhà chúng ta ở thế gian này, cho tiền, cho tình, cho danh vọng ở thế gian này, thì quý vị luôn luôn có rắc rối. Tôi bảo đảm quý vị không bao giờ sống vui được. Quý vị đặt cái hy vọng của quý vị trong thế gian này, chỉ có trong nhà của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giêsu đang xây dựng. Quý vị tập trung vào Đức Chúa Giêsu, vào nơi Chúa sẽ xây dựng cho quý vị. Lúc đó quý vị mới có được cuộc sống không có bối rối, có bình an. Còn không thì quý vị có lo lắng, bối rối suốt cả đời, suốt cả đời. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ quý vị trong này là những tâm hồn bối rối được cứu qua công việc của Chúa cứu thế Giêsu. những tâm hồn bối rối, lo âu nặng trĩu trong cuộc sống này được giải cứu qua công việc của Đức Chúa Giêsu. Công việc của Đức Chúa Giêsu là công việc gì? Sách Giăng đoạn 14 câu 2 tôi đọc tiếp. Sách Giăng đoạn 14 câu 2: Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi, ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Công việc của Đức Chúa Giêsu là sắm sẵn cho những ai tin Chúa một cái chỗ ở đời đời, một cái chỗ ở tốt đẹp, một cái chỗ ở mà quý vị không còn lo lắng, bối rối, quan tâm nữa. Mỗi lần stock lên hay xuống là tâm hồn của quý vị bối rối. Mỗi lần vàng, giá vàng lên hay xuống là quý vị lo âu, ngủ mất ăn mất ngủ. Mỗi lần mà thị trường chứng khoán thay đổi là cũng tim quý vị nó đập lên hết rồi. Rồi công việc làm ăn của quý vị mà nó gặp khó khăn chút xíu là quý vị sẽ rất là đau khổ. Tình cảm cũng vậy, con cái cũng vậy. Cho nên chúng ta đang sống một cái cuộc sống mà rất là nhiều lo âu bối rối. Chỉ có Đức Chúa Giêsu, chỉ trong công việc làm của Đức Chúa Giêsu và quý vị tập trung vào Đức Chúa Giêsu thì cuộc đời quý vị mới giải quyết được những nan đề trong cuộc sống này. Công việc của Đức Chúa Giêsu là gì nữa? Tôi muốn chia sẻ quý vị, công việc của Đức Chúa Giêsu là gì nữa? Chúa lên thập tự giá để cứu chúng ta. Công việc của Đức Chúa Giêsu là Chúa lên thập tự giá để cứu chúng ta. Chúa sống lại để chúng ta có một cái cuộc sống mới. Chúa sống lại để chúng ta có một cái cuộc sống mới. Và Chúa lên thiên đàng để chuẩn bị cho một chỗ để chúng ta ở đời đời với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giêsu trên thiên đàng, là một nơi hòa bình, là một nơi an ổn, là một nơi không có chiến tranh, không có hận thù, không có ghét. Và quý vị sẽ được học hỏi thêm rất là nhiều điều mới lạ, những điều vĩ đại mà con người chúng ta không tưởng tượng được. Vũ trụ bên ngoài, Chúa rất là thương chúng ta. Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. Và cái chỗ này là cái chỗ mà sẽ không còn khóc lóc, sẽ không còn đắng cay, sẽ không còn bị lừa gạt, sẽ không còn tranh chấp, sẽ không còn những cái chuyện mà đau buồn trong cuộc sống. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ quý vị là tâm hồn bối rối được giải thoát khi Chúa cứu thế Giêsu trở lại. Tâm hồn bối rối được giải thoát khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Sách Giăng đoạn 14 câu thứ 3, Sách Giăng đoạn 14 câu 3, lời của Chúa có phán như thế này: Khi ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại. Chúa nói rằng, Chúa nói sao? Chúa nói khi Chúa đi, Chúa chuẩn bị một chỗ cho những người tin Chúa, Chúa sẽ trở lại, đem những người tin Chúa đi với Ngài. Hầu cho Chúa ở đâu thì những người tin Chúa cũng sẽ ở đó. Chúa nói rằng khi Chúa đã sắm sẵn một chỗ xong rồi thì Chúa sẽ trở lại và Chúa đem chúng ta đi ở với Chúa. Quý vị chú ý cái tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu rất là vĩ đại. Trong cái thế giới, cái vũ trụ này, không có cái tình yêu thương nào vĩ đại hơn tình yêu thương của Chúa cứu thế Giêsu. Ngài tạo nên con người chúng ta, chúng ta bỏ Chúa, rồi ngày hôm nay chúng ta chối Chúa, chúng ta lương lẹo lường lách gian dối mọi thứ trên cuộc đời này để chúng ta chối Chúa, chúng ta phạm tội với Chúa, chúng ta làm nhiều điều rất là bất công. Nhưng Chúa có bỏ chúng ta không? Ngài không bỏ chúng ta. Ngài xuống thế gian sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên thấp hèn. Không ai trong chúng ta sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên hết. Mà Đức Chúa Giêsu sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên. Rồi Đức Chúa Giêsu bị người ta gian dối, bị người ta đánh đập, bị người ta hành hạ, bị người ta giết. Rồi Chúa để cho người ta giết Chúa trên cây thập tự giá. Rồi trên cây thập tự giá, Chúa cũng giang tay ra để cứu nhân loại. Rồi khi cứu nhân loại xong, Chúa về trời, Chúa chuẩn bị một nơi ở đời đời cho những người tin Chúa. Nếu quý vị tin Chúa, quý vị sẽ được vào nơi đó. Rồi chuyện gì nữa? Rồi Chúa hứa rằng Chúa sẽ trở lại để rước chúng ta đi về ở với Chúa. Chúa có thể sai thiên sứ của Ngài đến rước chúng ta. Chúa có thể cho một cái chiếc phi thuyền đến rước chúng ta đi về với Chúa. Hay là Chúa làm phép lạ cho chúng ta đôi cánh, chúng ta bay về thiên đàng. Nhưng mà Chúa không làm cái chuyện đó. Chúa thương chúng ta đến nỗi mà Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại, Chúa nắm tay, Chúa dẫn dắt chúng ta. Chúa bước đi với chúng ta, Chúa dẫn chúng ta về thiên đàng để trình chúng ta lên với Đức Chúa Trời. Không ai thương chúng ta bằng Đức Chúa Giêsu. Bạn bè thân đi thế nào đi chăng nữa sẽ có một ngày bỏ chúng ta. Tình cảm dù yêu thương đến đâu đi chăng nữa sẽ có một lúc tình cảm sẽ phai vờ và sẽ bỏ chúng ta. Rồi tiền bạc nó đến rồi nó đi, rồi danh vọng nó đến rồi nó sẽ chà đạp chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất mà yêu thương chúng ta bất kỳ trong mọi hoàn cảnh nào. Dù quý vị có là người như thế nào, đã từng chống Chúa, đã đang chống Chúa, nói xấu về đạo Chúa, sỉ nhục Chúa, coi đạo Chúa không ra chi, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương quý vị. Chúa vẫn mở cửa cho quý vị có có cơ hội vào nước thiên đàng. Vì thế thiên đàng là do Chúa Giêsu dựng nên, chứ không có ai dựng nên hết. Không ai có đủ có khả năng, cơ hội, có quyền phép dựng lên hết. Những người đi trước đã từng hứa, đã từng nói, đã từng đi tìm nhưng mà tìm chưa được, ngoài trừ được Chúa Giêsu. Và hôm nay là cơ hội lớn cho quý vị. Điều thứ năm là điều cuối cùng tôi chia sẻ với quý vị là những tâm hồn bối rối được giải thoát khi được ở với Đức Chúa Cứu Thế Giêsu. Những tâm hồn bối rối được giải thoát khi được ở với Đức Chúa Giêsu. Giăng đoạn 14 câu 3. Giăng đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi rồi, ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho Chúa Giêsu ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó với Ngài. Thiên đàng là nơi nào? Thiên đàng là nơi mà có Đức Chúa Giêsu ngự. Nơi nào Đức Chúa Giêsu ngự, nơi đó là thiên đàng. Chúa sẵn sàng vào lòng của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta mở cửa lòng chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu vào, Ngài sẽ vào ở với chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Ngài sẽ để thiên đàng vào lòng chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể làm được chuyện này. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Đó là một điều rất là vĩ đại, một điều mà không ai làm được ngoại trừ Đức Chúa Giêsu. Cho nên ngày hôm nay, quý vị, tôi mời quý vị bỏ đi cái tôi của quý vị. Tôi mời quý vị bỏ đi những cái tạm bợ thế gian này, bỏ đi những cái danh vọng tạm bợ thế gian này, bỏ đi cái tôi của quý vị mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế của cuộc đời. Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất giải quyết được những nan đề trong cuộc đời quý vị. Những gì quý vị đang có đây, Chúa sẽ làm cho tốt hơn. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu mới giải quyết được những cái bối rối, cái băn khoăn, cái lo âu, cái điều làm cho quý vị mất ăn mất ngủ trong cuộc sống này. Bây giờ tôi tóm tắt lại có 5 điều quý vị nhớ. 5 điều này là 5 điều mà sẽ giúp ích được cho quý vị. Tâm hồn bối rối được giải thoát qua niềm tin của Chúa Cứu Thế Giêsu. Những tâm hồn bối rối được giải cứu qua sự hy vọng trong nhà của Đức Chúa Giêsu. Tâm hồn bối rối được cứu qua công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Những tâm hồn bối rối được giải thoát khi Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại. Và những tâm hồn bối rối được giải thoát khi được ở với Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên chỉ có Đức Chúa Giêsu mới giải quyết được những nan đề, những khó khăn. Những cái tiền bạc không giải quyết được, những đạo lý của thế gian này không giải quyết được, chỉ có Đức Chúa Giêsu giải quyết được. Tôi xin Chúa ban phước cho quý vị. Nếu chúng tôi có thể làm điều gì phục vụ quý vị, xin quý vị liên lạc với chúng tôi. Tôi cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban phước cho quý vị.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.